Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thị Tuyết hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi tên Nguyễn Thị Tuyết, 50 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, xin hỏi bác sĩ về chứng rối loạn, tổn thương tiền đình. Cách nay vài tháng, một hôm tôi ngủ dậy bỗng dưng bị chóng mặt dữ dội, choáng váng và mọi thứ xung quanh đều xoay vòng. Tôi không ngồi dậy nổi vì mỗi khi cố gượng dậy là tôi ói thốc ói tháo. Sau khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán tôi bị rối loạn, tổn thương tiền đình liên quan đến tai trong và cho tôi uống các viên thuốc mà tôi thấy trên nhãn hiệu ghi công dụng là chống say xe, say tàu. Trước khi bị bệnh, tôi không bị té ngã hay va đụng gì và tôi cũng không dùng một loại thuốc chữa bệnh nào khác. Hiện tại mỗi khi đầu tôi di chuyển lên xuống, tôi vẫn có cảm giác chóng mặt và thậm chí bước đi loạn choạng. Xin bác sĩ hướng dẫn cho những nguyên nhân dẫn đến chứng rối loạn tổn thương tiền đình này, những phương cách chữa trị và phòng ngừa. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về viêm thần kinh tiền đình. Cái từ tiếng Anh cho cái bệnh này là vestibular neuritis hay là neuronitis. Thì trước hết tôi xin nói chung về cái chứng chóng mặt. Chóng mặt từ tiếng Anh gọi là vertigo hay là dizziness. Thì là một cái triệu chứng bao gồm nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì chóng mặt chúng ta nói ở đây định nghĩa là thế nào? Là chúng ta có cái cảm giác chuyển động trong lúc thực tế mình không có di động. Hoặc là chúng ta cảm thấy nó di động quá mức trong lúc mình chỉ làm một cái cử động nhỏ hay là một cái cử động vừa phải nào đó. Thì người chóng mặt có thể cảm thấy mọi sự vật ở xung quanh chạy vòng vòng. Hoặc là họ có cảm tưởng mình đang lắc lư, muốn té về trước hoặc là về sau. Như là cảm giác chúng ta say sóng lúc đi trên tàu, trên biển. Thì thường vertigo là cái chóng mặt vòng vòng gây ra do bệnh lý của một cái bộ phận ở trong tai. Thì trong tai chúng ta nó có một cái bộ phận. Nếu chúng ta đi từ ngoài vô trong thì ngoài hết là tai ngoài. Ở trong đó có cái tai giữa, ở trong có những cái xương nhỏ nó chuyển động, những cái rung chuyển ở ngoài để vô. Cuối cùng mới đến một cái bộ phận nó gọi là cái tai trong. Trong có nghĩa là phía trong cùng. Là từ tiếng Anh gọi là inner ear, inner là về phía trong cùng. Và toàn bộ cái vùng tai trong đó chúng ta có một cái tên khoa học gọi là mê đạo. Mê đạo này là cái từ dịch của từ tiếng Anh gọi là labyrinth. Thì nó gồm nhiều ống chứa. Trong những cái ống chứa đó nó có đầy những cái chất dịch và những cái ống đó nó nối liền với nhau. Thì cái mê đạo nó thu nhận những cái tín hiệu, thứ nhất là về âm thanh, có nghĩa là về nghe, về thính giác. Từ một cái bộ phận nó gọi là, tại vì cái hình nó giống cái con sò, con ốc, thành ra tôi từ dịch là con ốc, và cái từ khoa học gọi là cochlea. Và những cái riêng về những cái tín hiệu về phương hướng, thì cái vị trí cơ thể nó đến từ cái phần của mê đạo này á, cái phần mê đạo chúng ta nói có một con ốc, và cái phần kia, phần còn lại gọi là cái tiền đình. Bởi vậy chúng ta nên cái này là tiền đình chứ không phải là tiền đình. Và từ tiếng Anh hay là từ quốc tế người ta gọi cái này gọi là vestibule. V-E-S-T-I-B-U-L-E. Thì những cái tín hiệu từ cái tiền đình này nó được chuyển qua não bộ bằng một cái dây thần kinh gọi là cái thần kinh tiền đình. Vestibular nerve. Nó là một cái thành phần của một cái dây thần kinh lớn hơn gọi là cái dây thần kinh số 8. Và từ tiếng Anh thì người ta gọi đó, cái thần kinh lớn hơn đó gọi là vestibular cochlear nerve. Sau đây thì tôi sẽ đi vào một số chi tiết có thể về thú vị để nếu chúng ta tìm hiểu về cái vấn đề mà làm sao chúng ta biết là chúng ta đang ở đâu, vị trí nào và tại sao chúng ta chóng mặt thì cái phần này có thể hơi chuyên môn một chút. Thì trong cái mê đạo đó có một cái phòng nhỏ ở trong xương thì chúng ta đã nói là nó gọi là cái tiền đình. Và trong cái tiền đình đó nó có hai cái túi nhỏ, một cái túi nhỏ, hai túi nhỏ nó nối với nhau thành một cái túi nhỏ. Từ tiếng Anh nó gọi là saccule hay utricle. Thì hai cái túi đó nó gắn liền với lại ba cái ống nhỏ. Và những cái ống này nó hình một cái nửa của cái vòng tròn. Và cái tiếng Việt Nam tôi thấy là chúng ta dịch là ống bán khuyên, là giống như hình của nửa một cái khuyên mà chúng ta đeo. Và từ tiếng Anh nó gọi là semicircular canal. Ba cái ống này nó nằm trên ba cái mặt bằng khác nhau. Có một cái nó nằm phía trên gọi là superior, một cái là nằm phía sau và một cái là nó nằm qua một bên là lateral. Thì những cái này nó chùm vào nhau, nó gắn liền với nhau và trong đó nó có một cái chất dịch lỏng. Thì Về cái từ mà vestibule, tôi cũng xin đi ra ngoài vấn câu chuyện một chút xíu, là nó có nghĩa là cái sân, cái khoảng trống ở dẫn vào cổng chính của một cái ngôi nhà. Thì ở đây, các nhà cơ thể học thế kỷ thứ 18, người ta ví von, người ta mô tả đó, cái hang xương ở đó trước khi đi vào các cái semicircular canal và trước khi đi vào cái con ốc đó, là cái đó là vestibule. Và chúng ta cũng nên để ý ở đây vì có thể nhầm lẫn về cái danh từ. Các nhà cơ thể học ở Việt Nam dịch ra là tiền đình, nhưng mà chúng ta cũng có một cái bộ phận ở trong bộ phận sinh dục của phụ nữ, nó cũng có một cái vùng người ta gọi là cũng là vestibule. Bởi vậy nếu mà nói là viêm của cái thần kinh tiền đình thì đừng có lẫn lộn với vấn đề cái viêm tiền đình của cái bộ phận sinh dục, và đó là một cái chi tiết. Về cái bộ phận tiền đình, nó có ví dụ như nó có cái trách nhiệm nó giúp giữ hai con mắt của chúng ta, ví dụ cùng focus, cùng nhắm vào một cái điểm lực nào đó lúc mà thân thể chúng ta di động, giống như trong lúc chúng ta lái xe, và nó giúp cho chúng ta giữ thăng bằng. Thì ví dụ như mỗi lần chúng ta quay cái đầu qua lại thì cái nước dịch này nó di chuyển ở trong những cái ống mà bán khuyên đó, những cái semicircular canals đó, và nó kích thích những cái tế bào lông. Những cái tế bào này nó có những cái sợi lông li ti ở trên cái mình nó, và khi mà cái dịch nó di chuyển thì nó kích thích những cái tế bào đó, thì các tế bào này nó mới phát ra một cái tín hiệu điện vào não, đi vào não bộ, và cái não bộ của chúng ta nó phân tích những cái tín hiệu đó để nó biết phương hướng mới của cái cơ thể trong lúc di chuyển. Từ cái điểm A chúng ta đang di chuyển tới cái điểm B, thì cái bộ óc của chúng ta như là cái computer nó phân tích những cái tín hiệu đó. Và trong cái túi mà chúng ta nói trước đây là có những cái túi nhỏ, utricle và saccule nó, thì nó có một cái trong cái nước đó nó có những cái vật nhỏ nó gọi là đá tai. Đá tai là tôi xin tạm dịch cái từ là otolith. Oto là cái lỗ tai và lith là cái cục đá. Nhưng thật ra đây là những cái tinh thể rất nhỏ nó kết tụ với nhau. Lúc chúng ta di động cái đầu của chúng ta lên xuống, cao thấp, di chuyển ra trước sau hay là bên phải, bên trái hay là qua bên kia, thì những cái đá tai này nó cũng di động theo, nhưng mà với một cái quán tính nào đó. Và do đó chúng cho cái gửi đến những cái tín hiệu cho trong não bộ, cho biết là cái vị trí đầu ở chúng ta lúc đó như thế nào so với cái sức hút của quả đất, có nghĩa là từ trên xuống dưới, giống như chúng ta lúc đang đi ở trong cái thang máy nó đang chạy giọt lên trên hay là nó đang tụt xuống, hay là chúng ta cái gia tốc của cái cơ thể của chúng ta, ví dụ như chúng ta ngồi trong một chiếc xe hơi và chiếc xe nó giọt lên, thì nhờ những cái otolith, những cái đá tai này mà cái não bộ nó biết về tin tức về những cái di chuyển như vậy. Thì não bộ bình thường nó nhận được cái thông tin từ hai cái tai trong, là một bên tai trái và tai phải, và những cái tin tức đó nó giúp cái não bộ nhận định về mỗi cái thay đổi vị trí trong ba chiều của cái đầu, và nhờ vậy nó định hướng cái cơ thể, con mắt nhìn của mình hay là cái tay chân hay là cái cổ của mình nó nhúc nhích để theo những cái sự thay đổi đó. Ví dụ nếu mà chúng ta cái cổ của chúng ta nó nghiêng qua một bên, chúng ta vẫn ý thức ở đâu là trên trời và đâu dưới đất. Nếu chúng ta nhìn một cái cây thì nếu mà nghiêng đầu qua, chúng ta vẫn thấy cái ngọn cây nó nằm trên và cái gốc cây nó nằm dưới. Tương tự giống như là cái iPhone mà nó cũng có cái khả năng như vậy. Chúng ta đang coi cái hình, chúng ta lật cái iPhone lại thì cái hình nó cũng dựa lên trời. Thì nếu vì một lý do gì đó mà đa số trường hợp thì trong cái bệnh mà chúng ta đang bàn thì cái tiền đình nó chỉ bị rối loạn một bên thôi. Thì cái bên bị rối loạn, bên bị viêm đó nó sẽ gợi những cái tín hiệu sai lạc, là chúng ta cảm thấy cái sự vật xung quanh nó quay vòng vòng. Người Mỹ người ta nói là vertigo hay là spinning sensation, hoặc là chúng ta cảm tưởng như chúng ta đang ngồi con tàu, lắc lư con tàu đi, xoay sóng và chúng ta mất thăng bằng. Thì bây giờ qua những cái chuyện chi tiết như vậy, chúng ta nói thực tế là cái nguyên nhân là nó gây ra nó như sao. Thì cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ra cái bệnh mà chúng ta gọi là viêm tiền đình, viêm cái dây thần kinh tiền đình, thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần thăng bằng là do ảnh hưởng của một con siêu vi, đa số trường hợp là do một con virus hoặc là virus. Ví dụ như bệnh nhân bị cúm hay là bị nhiễm một cái con siêu vi thuộc về cái gia đình gọi là herpes, là herpes. Cái gia đình herpes này nó gây những cái triệu chứng, ví dụ như chúng ta bị lợ miệng, cứ mấy tháng hay là lúc nào mệt mỏi thì nó lợ ở trong miệng hay trên cái môi. Người bị trái dạ ở Việt Nam gọi là thủy đầu, chicken pox, hay là cái bệnh zona, là cái bệnh dời, chúng ta nôm na gọi là dời ăn. cũng do một cái con vi trùng herpes, và từ tiếng Anh gọi là herpes zoster hay là shingle. Thì trường hợp hiếm hơn thì có thể là đây không phải là do một con virus, không phải do một cái vi khuẩn, mà do một cái con, không phải do virus mà do một cái con vi khuẩn là một con bacteria to hơn cái virus. Nó là gây nhiễm trùng ở tai giữa và nó ảnh hưởng đến tai trong, vì cái tai trong nó nằm sát ở trong bên cạnh ở tai giữa. Và trong cái trường hợp mà hiếm ít thế này thì thường thường là người ta dùng kháng sinh để chữa cái nhiễm trùng ở trong cái tai giữa đó. Ngược lại, những cái virus mà chúng ta nói là đại đa số trường hợp mà viêm tiền đình thì cái thuốc kháng sinh, cái thuốc mà chống virus thì nó không có tác dụng nhiều trên cái bệnh. Và trong một số trường hợp hiếm hơn thì cái viêm thần kinh tiền đình có thể do viêm màng óc. Bây giờ nói đến triệu chứng thì nói chung là những cái triệu chứng nó xảy ra đột ngột, chóng mặt, ói mửa và đi đứng không vững, và cái người bệnh vì ói mửa nhiều quá có thể mất nước, thiếu nước ở trong người. Và chúng ta cần phân biệt là không phải là lúc nào cái chóng mặt hay ói mửa là cũng do cái bệnh này gây ra. Và chúng ta cần phân biệt với những cái cảm giác như ví dụ là lâng lâng như là say rượu, hay là cảm giác mất thăng bằng, hay là cái cảm giác sắp xỉu hoặc là bị xỉu hẳn vì những cái lý do khác. Ví dụ như những cái người bị tiểu đường thì đường máu quá thấp, hay là vì dùng insulin không có đúng cái thời biểu chẳng hạn, hay là những cái người áp huyết họ quá thấp, hay là những cái người máu họ lên đầu vì giảm, vì cái động mạch là nuôi óc của họ bị nghẹn, bị sơ động mạch. Một cái đó, cái nhiệm vụ của bác sĩ lúc khám những cái người này là phải phân biệt những cái tình huống đó. Và ngược lại về phía bệnh nhân thì bệnh nhân tôi nghĩ cũng nên thu thập, quan sát và ghi chú chi tiết về cái cơn chóng mặt của mình, để căn cứ trên đó bác sĩ của mình khám và phân tích, và nhất là loại bỏ những cái nguyên nhân quan trọng như chúng ta vừa kể ra là nghẹn mạch máu, hay là bệnh ở trong não bộ, hay là thiếu máu, hay là những cái vấn đề khác. Thì bác sĩ cũng, cái quan trọng nhất là bác sĩ cần loại bỏ cái khả năng tai biến mạch máu não lúc mà bệnh nhân đột ngột bị chóng mặt và không có đi được hay là bị té, nhất là người lớn tuổi thì cái khả năng nó xảy ra tai biến mạch máu não nó quan trọng hơn. Khác với là cái bệnh viêm thần kinh tiền đình là một cái bệnh cấp tính, ngoài ra còn có những cái bệnh mà có vẻ mãn tính, có vẻ kinh niên hơn, là ví dụ như cái bệnh migraine mà thường thường chúng ta gọi là đau đầu một bên nhưng mà cũng có thể đau hai bên. Trong cái bệnh migraine thì cái chứng đau đầu có thể kèm theo chóng mặt, ói mửa. Hay là trong một cái bệnh khác gọi là bệnh Meniere là tên của một bác sĩ người Pháp, thì người bệnh có những cái cơn tái hồi, có nghĩa là nó đến rồi nó đi, rồi đến nó tái lặp đi lặp lại, là làm cho người đó chóng mặt, đi kèm theo những cái tiếng động bất bình thường. Đặc biệt trong cái trường hợp này là cái người bệnh ngoài cái chuyện chóng mặt nghe những cái tiếng động trong bình thường, tiếng Anh người ta hay nói là ringing in the ears, là trong tai nó làm như có chuông reo đó. Hay là bị điếc tạm thời trong một cái đoạn đó và họ thấy nặng trong tai thì cần bác sĩ tai mũi họng hay là bác sĩ thần kinh trị liệu theo cái căn bệnh migraine hay là cái bệnh mania mà chúng ta vừa bàn. Bây giờ nói về cái vấn đề là nếu một cái người bị cái bệnh viêm thần kinh tiền đình thì cái tiến trình tự nhiên của bệnh viêm thần kinh tiền đình, đa số bệnh nhân chỉ bị triệu chứng nặng trong 1-2 ngày và sau đó các triệu chứng giảm dần. Thì hiếm khi mà các triệu chứng cấp tính nó kéo dài vài ngày hay là vài tuần. Tuy nhiên những cái triệu chứng nhẹ như trong trường hợp chúng ta, cái vị thính giả đặt câu hỏi ở đây, những cái triệu chứng nhẹ nó kéo dài như là cảm giác mất thăng bằng còn sót lại hay là đi đứng không vững, thì có những cái này nó có thể kéo dài hàng tháng. Cái lý do của bệnh nhân được cải thiện rất là nhanh này là còn người ta nghĩ có lẽ là nhờ cái não bộ, là nghĩa là thần kinh trung ương của cái người đó nó thích ứng với cái hoàn cảnh mới, nghĩa là bây giờ nó nhận những cái input, những cái tin tức ngoài nó không có sai, nó làm rối loạn nhưng mà nó thích ứng lại, nó recalibrate lại. Và cái bộ óc mình nó tập điều chỉnh theo những cái tin tức bất bình thường do thần kinh tiền đình phía bên mắt mình nó gửi vào. Tuy nhiên trong những cái trường hợp mà bộ phận cái tiền đình có thể đã phải cần thời gian lâu hơn để hồi phục, và trong một số trường hợp những cái hư hại của cái hệ tiền đình ở bên đó nó trở thành vĩnh viễn. Vĩnh viễn đây tôi muốn nói là permanent, nghĩa là nó không có đảo ngược được, và nghĩa là cái cơ năng của nó trở thành bất bình thường. Nhưng mà cũng nói lại là cái, nhưng mà trong những cái người đó đa số là cái dây thần kinh, bộ thần kinh trung ương của chúng ta thích ứng với cái sự bất bình thường của cái hệ tiền đình đó. Thì thường bệnh nhân chỉ bị viêm thần kinh tiền đình một lần mà thôi, và trong một nghiên cứu thì người ta theo dõi 103 bệnh nhân trong gần 10 năm, và chỉ trong 103 người đó thì chỉ có 2 bệnh nhân bị lần thứ nhì ở phía bên kia khác với lần đầu. Và chừng 15% sẽ mắc những cái chứng bệnh người ta gọi là benign paroxysmal positional vertigo, là những cái người đó họ bị chóng mặt từng cơn theo cái vị trí của cái đầu. Ví dụ như họ nhúc nhích cái đầu qua bên này chút xíu thì họ bị chóng mặt. Và một số bệnh nhân sau này ít hơn thì họ bị rối loạn, gồm những cái cơn khủng hoảng vô cớ, và cái từ tiếng Anh người ta gọi là panic disorder. Thì trong cái bệnh mà chóng mặt từng cơn thay đổi theo vị trí thì thường xảy ra nhiều hơn ở trên người trên 60 tuổi. Và cái người bệnh nhân thường thường chỉ bị cái chóng mặt lúc họ thay đổi cái tư thế của thân thể thôi. Và cái triệu chứng mà họ bị chóng mặt thoáng qua nó nhanh, không có nguy hiểm, trừ trường hợp là cái người đó vì họ chóng mặt họ bị té. Thì cái bệnh đó là BPPV, viết tắt là BPPV đó, có thể xảy ra sau khi chấn thương đầu, là ví dụ sau khi chấn thương đầu, một cái cục đá tai mà chúng ta li ti trong lỗ tai mà chúng ta vừa kể đó, nhiều khi nó đi lọt vô trong những cái vòng bán khuyên và nó gây rối loạn cái hệ thống. Và cái bệnh này nó xảy ra sau một số trường hợp người sau khi họ bị viêm thần kinh tiền đình. Nói về chữa trị thì một số bác sĩ dùng corticoid để cho bệnh nhân uống. Và người ta thường thường bác sĩ cho uống cái thuốc thường là prednisone trong vòng chừng 10 ngày, hoặc là có nhiều người thì họ cho dùng thuốc cả tháng. Và lúc đầu cái liều cao và sau đó người ta giảm lần xuống trong vòng 10 ngày hay là trong vòng vài tuần. Thì các nghiên cứu chưa dứt khoát là có lợi về lâu về dài hay là không, ví dụ một năm sau nó có lợi hay không. Nhưng mà những cái khảo cứu thì cho thấy là những cái người mà họ uống cái prednisone hay là corticoid thì cái cơ năng tiền đình phục hồi của họ phục hồi nhanh hơn là những cái người không có dùng corticoid. Nhưng mà như tôi nhắc lại là, nhưng mà sau cái thời gian lâu dài thì có thể hai cái nhóm nó cũng giống nhau thôi. Nhưng chúng ta đã nói qua là dùng những cái thuốc mà kháng sinh chống lại những cái virus thì không có hiệu nghiệm qua những cái khảo cứu cho đến nay. Và nói về thuốc chữa những cái triệu chứng ói mửa thì và mất nước thì nhiều khi phải cho bệnh nhân truyền nước biển hay là họ cho họ uống nước nhiều, và người ta dùng những thuốc để chữa và cho nó bớt ói. Thì gồm những cái chất gọi là kháng histamine, thường như là dimenhydrinate, là một cái thuốc nó bán ở bên Mỹ cũng có bán mà không cần toa, là Dramamine, là viết là Dramamine, hay là cái thuốc Benadryl là cái tên thương mại của cái thuốc Diphenhydramine, và một cái thuốc nữa cũng bán không cần toa ở bên Mỹ là Antivert, Antivert, và cái tên generic của nó là Meclizine. Và một cái thứ thuốc khác nữa là chúng ta hồi xưa ở Việt Nam cũng xài nhiều, gọi là Phenacan, là cái tên generic của nó là Promethazine. Là những cái thuốc này đều là những cái chất kháng histamine mà nó giúp cho cái người bệnh đỡ chóng mặt. Thứ hai là những cái thuốc mà gọi là đối kháng cái hệ đối giao cảm, anticholinergic. Cái thuốc này thì phổ biến nhất là trên thị trường, nhưng mà phải cần toa, là một cái thuốc tên là Transderm Scop, và cái tên generic của nó là Scopolamine. Là cái thuốc người ta cũng dùng để cho những cái người đi du lịch hay bị say sóng, hay là lúc ngồi trên máy bay người ta bị chóng mặt thì người ta dán những cái đồ Transderm Scop này thì trong lúc người ta đi đường thì cái thuốc nó ngấm vào trong người làm cho người ta bớt cảm nhận những cái kích thích từ cái hệ tiền đình mà lúc mình ngồi máy bay là ngồi xe hơi. Và có một loại thuốc khác thì ít xài hơn và cũng không có hiệu nghiệm bằng, là những cái thuốc an thần, và tôi xin chỉ nói qua thôi. Và những cái thường thường lúc mà bệnh nhân nằm ở trong bệnh viện, nếu mà bị nằm bệnh viện trong 1-2 ngày đầu thì bác sĩ sẽ cho những cái thuốc tương tự như vậy, và để cho bệnh nhân có thể ăn uống trở lại và để có thể đi về nhà mà uống thuốc. Nhưng mà nói chung thì sau khi mà về nhà rồi, tương đối ổn định rồi, người ta tránh không có dùng những cái thuốc này nữa, vì những cái thuốc này nó ức chế cái cơ năng của cái bộ phận tiền đình của người bệnh. Và như chúng ta đã nói thì cái thần kinh trung ương nó phải thích ứng với cái hoàn cảnh mới. Bởi vậy người ta tránh, người ta thấy rằng nếu mình dùng những cái thuốc đó lâu dài quá thì cái thần kinh trung ương của mình nó không có thích ứng lại với cái hoàn cảnh mới một cách nhanh chóng như là nếu mình để cho tự nhiên và người bệnh nó hồi phục lâu hơn. Thêm một vấn đề trị liệu nữa là người ta dùng vật lý trị liệu để phục hồi cái cơ năng tiền đình. Thì những cái có thể giúp phục hồi nhanh hơn, hay là giúp cho những cái người mà cái cơ quan tiền đình nó bị tổn thương vĩnh viễn, là permanent injury, thì người ta giảm thiểu được cái tình trạng mà bất ổn của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.